Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về hội nghị về mục vụ và truyền giáo của Giáo hội Công khai tại Trung Quốc. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Các đức giám mục Calabria Ý cảm ơn Đức Thánh Cha vì cuộc viếng thăm vừa qua. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng thăm thành phố La Mesia Terme và tu viện Sierra San Bruno trong vùng Calabria, miền Nam Ý. Nhân danh các đức giám mục trong vùng Calabria, Đức Cha Vittorio Mondello, Chủ tịch Hội đồng giám mục miền, đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì chuyến viếng thăm vừa qua. Theo hãng thông tấn công giáo SIR của Hội đồng giám mục Ý, các đức giám mục vùng Calabria đã họp nhau tại Catanzaro. Nhân dịp này, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng giám mục miền đã bày tỏ lòng biết ơn lên Đức Thánh Cha và quyết định mời Ngài trở lại vùng này vào năm tới, nhân dịp kỷ niệm 100 năm chủng viện vùng Catanzaro và 50 năm công bố Thánh Francisco de Paulo làm quan thầy miền Calabria hồi năm 1962. Tin Moscow. Đức Thượng phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga lên tiếng về cuộc bắt hại các tín hữu Kitô tại Ai Cập. Hôm thứ Ba, 11 tháng 10 vừa qua, Đức Kirin, Thượng phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga, đã kêu gọi cộng đồng thế giới và chính quyền Ai Cập hãy bảo vệ các tín hữu Kitô tại nước này, cũng như tái lập hòa bình trong vùng. Đức Thượng phụ Chính thống Moscow đã đưa ra lời kêu gọi trên đây, tiếp theo cuộc bạo động hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua, làm cho 27 tín hữu chính thống Copt thiệt mạng và gần 300 người bị thương. Trong một sứ điệp được hãng thông tấn Nga RIA Novosti trích thuật, Đức Thượng phụ Chính thống Moscow nhấn mạnh rằng, Ngài lên tiếng vì những anh chị em Kitô tại Ai Cập. Sứ điệp của Đức Thượng phụ Kirin viết, chúng tôi kêu gọi cộng đồng thế giới đừng tỏ ra vô cảm trước bất công. Theo Đức Thượng phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga, Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế khác, các quyền lực quốc tế có thể gây ảnh hưởng trên chính trị của chính quyền mới tại Ai Cập, cần phải phản đối những cuộc bắt hại các tín hữu Kitô và phải nỗ lực hết sức để tái lập hòa bình giữa các tôn giáo và an ninh trong vùng. Ngỏ lời với chính quyền Ai Cập, nhà lãnh đạo chính thống Nga kêu gọi hãy chấm dứt các cuộc bạo động nhắm vào cộng đồng Copt vốn đã hiện diện từ xa xưa tại Ai Cập, chặn đứng những cuộc sát hại các tín hữu Kitô và xúc phạm đến các thánh đường và những nơi thánh. Ngài nhấn mạnh rằng, cộng đồng Kitô cổ xưa tại Ai Cập phải có quyền thực hành đức tin của mình một cách tự do, bảo tồn những ngôi nhà thờ cũ và xây dựng những ngôi nhà thờ mới. Theo thống kê, các tín hữu Kitô Copt chiếm đến 10% trong tổng số 80 triệu dân Ai Cập. Đây là một trong những cộng đồng Kitô cổ xưa nhất tại Cận Đông. Tin Roma. Hội nghị các nước giám mục thuộc Nghi lễ Latin trong vùng Ả Rập đã bầu tổng thư ký mới. Hôm 11 tháng 10 vừa qua, trong hội nghị diễn ra tại Roma, các thành viên của Hội đồng giám mục Công giáo Latin trong vùng Ả Rập đã bầu cha Pietro Felet làm tổng thư ký của hội đồng. Cha Felet được bầu lên để thay thế đức cha Camillo Balin, đại diện tông tòa tại miền Bắc Ả Rập. Cha Felet cũng là tổng thư ký của Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa. Trang mạng của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem cho biết, cha Pietro Felet, người Ý, đã thụ phong linh mục tại Jerusalem năm 1970 và gia nhập dòng thánh tâm Bethran. Từ năm 1981 đến năm 1984, cha Felet làm quản nhiệm giáo xứ Ả Rập gồm các tín hữu thuộc nghi lễ Latin, Syria, Kande, Armenia tại Kuwait và cộng đồng Pháp thoại tại đây. từ năm 1992 đến năm 2007, cha Philip giữ chức tùy viên địa phương của phái bộ tòa thánh, đặc trách về các vấn đề xã hội, và làm giám đốc văn phòng liên đới của các trường học và các tổ chức công giáo. Tin Roma. Đức cha giám quản tông tòa tại Mogadiscio, Somalia, tái khẳng định rằng nước này cần phải có sự lãnh đạo thật sự. Trong một cuộc trao đổi với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tại Ý, Đức cha Giorgio Bertin, giám mục de Djibouti, giám quản tông tòa Mogadiscio, kêu gọi thế giới phải giúp đỡ để có một chính phủ thực sự tại Somalia. Đức giám quản tông tòa Mogadiscio đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi xảy ra một vụ đánh bom tự sát khiến cho 65 người thiệt mạng hôm thứ Tư vừa qua. Cuộc khủng bố đã được nhóm Hồi giáo cực đoan có vũ trang tên là Al-Shabaab nhận trách nhiệm. Kể từ năm 2007 đến nay, toàn bộ lãnh thổ nước này đều nằm trong tay của nhóm khủng bố này. Họ muốn nắm quyền cai trị đất nước và ngăn chặn mọi cuộc viện trợ để trừng phạt tất cả những ai chống lại việc Hồi giáo hóa xứ sở. Nhận định về cuộc khủng bố, Đức cha Bertin nói rằng, Ngài đau lòng chứ không ngạc nhiên. Cuộc khủng bố cho thấy tính mong manh của chính quyền trung ương và quyết tâm khủng bố của tổ chức Hồi giáo cực đoan này. Vị giám quản tông tòa tại Mogadiscio biết rõ tình trạng tại đây. Cách đây 4 năm, sau khi nữ tu Leonella, một nữ tu thừa sai dòng Consolata bị sát hại, Đức cha đã phải rời bỏ Somalia và đến trú ngụ tại Djibouti. Ngài giải thích rằng sự hiện diện của Ngài là một nguy hiểm cho các tín hữu Kitô. Đức cha Bertin lo sợ rằng cộng đồng Hồi giáo địa phương xem việc trở lại của Ngài như một hành động thách thức, và như vậy tìm cách trả thù cộng đồng công giáo nhỏ bé tại đây, mà người ta ước tính chỉ có khoảng 100 người. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Tòa Thánh kêu gọi nên có những chiến thuật mới cho vấn đề người tị nạn. Trong bài phát biểu tại Geneva hôm 4 tháng 10 vừa qua, trong khóa họp thứ 62 của Ủy ban Điều hành Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, Đức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức chuyên biệt của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, đã cầu mong có được những chiến thuật và chính sách mới để bên vực người tị nạn. Trong bài phát biểu, Đức cha Tomasi tố giác những điều kiện tiếp nhận một số người tị nạn. Đức cha cũng nói đến vấn đề tiếp nhận các trẻ em vị thành niên trong các trại tị nạn. Đức cha quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Geneva nhắc lại Công ước về người tị nạn có hiệu lực kể từ năm 1951. Theo Đức cha Tomasi, mục đích của Công ước là bảo đảm cho người tị nạn được hưởng những quyền và tự do cơ bản nhất của mình. Ngài lấy làm tiếc là tại nhiều vùng trên thế giới, hàng triệu người tị nạn vẫn chưa hưởng được những quyền này. Vì đại diện của Tòa Thánh cũng mạnh mẽ tố giác những điều kiện tiếp nhận người tị nạn mà Ngài so sánh với hệ thống nhà tù. Ngài giải thích, những người tị nạn muốn được bảo vệ hay tìm cách để sống còn, lại bị giam giữ và theo dõi như thể họ là tù nhân hình sự. Ngay cả trẻ em cũng phải chịu cùng một số phận. Theo Đức cha Tomasi, tình trạng bị giam giữ như tù nhân này tạo ra sự suy trầm tâm lý, bất an, mất ăn, mất ngủ nơi người tị nạn. Ngài đặc biệt kêu gọi quan tâm đến số phận của những trẻ em sống một mình trong các trại tị nạn. Cần phải đối xử với các em như những trẻ em. Do đó, Đức cha quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Geneva kêu gọi Liên Hiệp Quốc hãy đề ra những chiến thuật và những chính sách mới trong việc tiếp nhận người tị nạn. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ khánh thành trung tâm đón tiếp khách hành hương Úc tại Roma. Theo dự trù, trung tâm có tên là Domus Australia, nhà Úc Đại Lợi, sẽ được Đức Thánh Cha khánh thành vào chiều ngày 19 tháng 10 tới đây, theo lời mời của Đức Hồng Y George Bell, Tổng giám mục Sydney. nghi thức khánh thành diễn ra vào giữa lúc hội đồng với Mục Úc Đại Lợi về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và tường trình lên tòa thánh các sinh hoạt của giáo hội địa phương. Theo báo người quan sát Roma, trung tâm đón tiếp khách thành hương này tòa lạc gần ga xe lửa trung ương Termini ở Roma. Đây là kết quả của nhiều đóng góp của các tín hữu Kitô Úc, đặc biệt là cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney. Đây là cộng đồng đóng góp nhiều nhất cho dự án này. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ đi xe lửa từ Vatican đến Assisi để chủ tọa ngày gặp gỡ liên tôn, được tổ chức tại đây vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Tòa Thánh đã cho làm những kiểm nghiệm cuối cùng để bảo đảm an toàn cho chuyến đi bằng xe lửa này. Cuộc gặp gỡ liên tôn vào ngày 27 tháng 10 tới đây là ngày kỷ niệm đúng 25 năm ngày cầu nguyện liên tôn đầu tiên được chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị tổ chức. Các phái đoàn của nhiều tôn giáo khác nhau trên khắp thế giới được mời gọi sống ngày gặp gỡ, suy tư và đối thoại này để cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới. Tất cả các phái đoàn đều sẽ đến Assisi trên cùng một chuyến xe lửa với Đức Thánh Cha. Chiếc xe lửa có tên là xe lửa tốc hành 600, gồm 7 toa với hai hạng nhất và nhì. Đức Thánh Cha sẽ ngồi trên toa thứ nhì sau đầu máy. Đây là toa hạng nhất của chuyến xe. Vì tòa thánh không có hệ thống điện dành cho xe lửa, cho nên chiếc xe lửa đặc biệt này sẽ được kéo bằng một đầu máy chạy bằng dầu diesel cho đến trạm Thánh Phêrô, để từ đó sẽ được kéo bằng hệ thống điện toàn quốc của Ý. Nhà ga Vatican vốn ít được sử dụng. Năm 1962, Đức Gioan 23 đã đi hành hương Assisi trên chiếc xe lửa này. Năm 2002, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng sử dụng chiếc xe lửa này để đi Assisi, chủ tọa cuộc gặp gỡ liên tôn lần thứ ba tại Assisi. Tin Washington. Các chuyên gia luật pháp của giáo hội tại Hoa Kỳ lo ngại rằng việc nhìn nhận hôn phối đồng tính sẽ gây phương hại cho tự do tôn giáo. Theo các chuyên gia này, chiến dịch tranh đấu cho người đồng tính được kết hôn và xem đây như một quyền dân sự sẽ khiến cho các tổ chức công giáo và các tôn giáo khác bị kết án là bất khoan nhượng và kỳ thị. Cũng theo các chuyên gia luật pháp này, rồi đây các tổ chức giáo hội và cá nhân chống lại hôn phối đồng tính sẽ gặp khó khăn trong việc thuê phòng hội hay nhận sự tài trợ của chính phủ cho các dịch vụ xã hội. Mới đây, giáo phận Peoria, bang Illinois, đã từ chối không nhận tài trợ của chính phủ cho các dịch vụ xã hội, vì ngày càng có những xung đột giữa luật tiểu bang và giáo huấn của giáo hội về các quan hệ đồng tính. Giáo phận Rockford cũng cho ngưng các dịch vụ nhận con nuôi và cha mẹ bảo dưỡng được chính phủ tài trợ kể từ khi luật hôn phối mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 vừa qua. Các tổ chức bác ái của giáo hội công giáo trong hai giáo phận Joliet và Springfield và các dịch vụ xã hội công giáo ở Bentleyville, bang Illinois cũng gặp nhiều khó khăn về pháp lý với bang này. Năm 2006, các tổ chức bác ái công giáo tại thành phố San Francisco và Boston đã cho ngưng các dịch vụ nhận con nuôi, sau khi luật tại hai thành phố này đòi phải đối xử với các bậc phụ huynh và các cặp đồng tính như nhau. Tại bang New York, là nơi vừa mới thông qua luật nhìn nhận hôn phối đồng tính, giáo hội phải không ngừng đối phó với những đe dọa về tự do tôn giáo. Ông Anthony Bicarello, cố vấn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nói rằng, vấn đề chính hiện nay là việc định nghĩa lại hôn phối đang tạo ra nhiều thứ quyền, chứ không phải chỉ một quyền. Sự thay đổi trong định nghĩa về hôn phối tạo ra nhiều thay đổi trong hệ thống pháp lý. Tin Vatican. Tổng giáo phận Manila, Phi Luật Tân có tân tổng giám mục. Hôm thứ Năm, 13 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Luis Antonio Tagle, giám mục Imus, làm tổng giám mục Manila, thay thế Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, người đã đến tuổi về hưu. Đức Tân Tổng giám mục Manila sinh tại Manila năm 1957 và chịu chức linh mục năm 1982. Sau khi đã theo học tại các chủng viện địa phương, Ngài được gửi học tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tốt nghiệp tiến sĩ thần học. Năm 2001, Ngài được Đức John Paul Đệ Nhị bổ nhiệm làm giám mục Imus. Ngài hiện đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân. Tin Iran. Tòa Thánh kêu gọi Iran trả tự do cho một vị mục sư tin lành bị kết án tử hình vì tội chối đạo. Theo báo The Catholic Herald, xuất bản tại Anh Quốc, Tòa Thánh hy vọng rằng các tòa án tại Iran sẽ rút lại án tử hình đối với mục sư Yosef Nadakhani, người bị kết án vì tội chối đạo. Một phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales nói rằng, giáo hội rất quan ngại về án tử hình dành cho vị mục sư này. Xuyên qua các đường dây ngoại giao, Tòa Thánh đã bày tỏ quan ngại về vấn đề này và hy vọng rằng Iran sẽ rút lại án tử hình đối với vị mục sư. Vị mục sư tin lành 33 tuổi này đã bị bắt giữ tại thành phố Rash, miền Bắc Iran, hồi năm 2009 vì không chịu từ bỏ Kitô giáo để quay trở lại Hồi giáo, và đã bị kết án tử hình. Lẽ ra, mục sư này đã bị xử tử hồi tuần trước, nhưng vì sự phản đối của các chính phủ, các tổ chức nhân quyền và các nhà lãnh đạo Kitô, chính phủ Iran đã sửa lại bản án và nói rằng ông không bị tử hình vì tội chối đạo, mà vì tội phản bội tổ quốc. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về hội nghị về mục vụ và truyền giáo của Giáo hội Công khai tại Trung Quốc do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tại một hội nghị về mục vụ và truyền giáo của Giáo hội Công khai tại Trung Quốc, chính quyền Cộng sản nước này đã chứng tỏ muốn kiểm soát luôn cả những suy tư thần học và mục vụ của giáo hội. Ý muốn trên đây của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã được thể hiện qua sự hiện diện của một viên chức cấp cao của chính phủ trong hội nghị. Được biết, hội nghị đã diễn ra vào cuối tháng 9 vừa qua tại Ninh Đề, tỉnh Fujian, và do Ủy ban Mục vụ và Truyền giáo đứng ra tổ chức với sự bảo trợ của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc và Hội đồng Giám mục Trung Quốc. Cả hai cơ quan này đều không được Tòa Thánh công nhận vì, như Đức Thánh Cha đã khẳng định trong lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc hồi năm 2007, sự hiện hữu và đường lối của họ không phù hợp với giáo lý Công giáo. Ủy ban Mục vụ và Truyền giáo là một trong những tổ chức mới được thành hình trong Đại hội đại biểu Công giáo hồi tháng 12 năm vừa qua. Đại hội này dĩ nhiên cũng do Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc đứng ra tổ chức. Theo một bản báo cáo được quảng bá trên trang mạng chính thức của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc và Hội đồng Giám mục Trung Quốc, đã có 10 giám mục, 13 linh mục, 1 nữ tu và 8 giáo dân tham dự hội nghị. Nhân vật cấp cao của chính quyền Cộng sản Trung Quốc được mời đến tham dự và phát biểu trong hội nghị là ông Zhu Weikun, Thứ trưởng thuộc Bộ Phát triển Mặt trận Thống nhất. Trong bài phát biểu, ông Zhu không ngừng lặp lại rằng nhiệm vụ chính yếu của giáo hội là phải gắn bó với Tổ quốc. Ông nói thêm rằng thần học Công giáo phải được suy tư trong bối cảnh Trung Quốc và các tín hữu Công giáo phải được hướng dẫn để đi theo một con đường phù hợp với xã hội chủ nghĩa Trung Quốc. Ngoài ra, ông Zhu cũng nhấn mạnh rằng chính quyền Trung Quốc không nên tỏ ra lập lẫn mà phải kiên định với nguyên tắc một giáo hội độc lập, nghĩa là tách lìa khỏi Tòa Thánh. Trong hội nghị, các tham dự viên đã đồng ý sẽ cho công bố một lá thư mục vụ và sử dụng phương tiện truyền thông trên mạng để nâng cao ý thức truyền giáo trong các cộng đồng tín hữu. Cha Joseph Chang Yu, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục và Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, nói rằng ông hy vọng sứ điệp sẽ được hoàn tất nội trong tháng 10 này. Đức cha Vincent Giang Silu, Giám mục Minh Đồng, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ và Truyền giáo cho biết, sứ điệp sẽ được đáp ứng trên toàn quốc và cho thế giới thấy rằng Giáo hội Trung Quốc chia sẻ trách nhiệm công cuộc truyền giáo của Giáo hội Hoàng Vũ. Trong số 10 vị giám mục tham dự hội nghị, không có một vị nào được Tòa Thánh nhìn nhận, kể cả Đức cha Giang, Chủ tịch Ủy ban, và Đức cha Joseph Ma Jinlin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc. Một tham dự viên xin được giấu tên đã nói với hãng thông tấn Yukon News rằng ông không cảm thấy thoải mái vì sự hiện diện của ông Du và nhiều viên chức chính phủ khác, bởi vì hội nghị lẽ ra chỉ nên là một cuộc trao đổi kinh nghiệm và thảo luận giữa những người của giáo hội. Tuy nhiên, tham dự viên này cũng nhìn nhận rằng hội nghị sẽ không có kết quả cụ thể. Bởi lẽ, Hội đồng Giám mục và Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc chỉ có một ảnh hưởng giới hạn đối với các giáo hội địa phương. Nhiều nơi vẫn quyết liệt chống lại hai tổ chức này. Theo ý kiến của tham dự viên này, với sự hiện diện của ông Du tại hội nghị, chính phủ Trung Quốc muốn cho thấy họ quan tâm đến hội nghị và muốn ủng hộ giám mục Giang tại Ninh Đề. Tỉnh Yujian là một cứ địa của giáo hội thầm lặng. Có đến 90% người Công giáo trong giáo phận Minh Đoàn vẫn còn thuộc về giáo hội thầm lặng. Một linh mục chuyên viết blog ký tên là Saren cho rằng phát biểu của ông Du tại hội nghị mục vụ và truyền giáo cho thấy chính quyền Cộng sản Bắc Kinh vẫn còn kiểm soát giáo hội, mặc dù lúc nào cũng rêu rao chính sách tách biệt giữa tôn giáo và chính trị. Trên trang mạng riêng, linh mục này viết rằng thật là một sỉ nhục lớn cho giáo hội tại Trung Quốc khi nói rằng mình không yêu nước và cần có một hội ái quốc để hướng dẫn mình yêu nước. Theo linh mục này, giáo hội Trung Quốc không những phải làm chứng cho sự thật mà còn phải tránh cổ vỏ những công tác mục vụ và truyền giáo mang hình thức những khẩu hiệu tuyên truyền chính trị. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về hội nghị về mục vụ và truyền giáo của giáo hội công khai tại Trung Quốc. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã loan báo, một tin vào đời và chuyện tử tế của tuần lễ này, chúng tôi dành để gửi đến quý vị và các bạn bức thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa sau hội nghị kỳ 2 năm 2011 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mùng 3 đến mùng 7 tháng 10 này. Hôm qua, trong một tin vào đời, quý vị và các bạn đã theo dõi phần 1 của bức thư này. Trong đó, sau khi nhắc lại một vài biến cố có ý nghĩa của Giáo hội Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam đề ra chương trình mục vụ cho 3 năm tới, 2012, 2013 và 2014. Các giám mục đã viết như sau. Chúng tôi đề nghị với tất cả anh chị em chương trình mục vụ kéo dài 3 năm 2012-2014 với những điểm nhấn như sau. Năm 2012, hiểu biết và sống mầu nhiệm giáo hội. Năm 2013, vun trồng và củng cố sự sống hiệp thông trong giáo hội. Năm 2014, hiệp thông để thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Giờ đây trong một chuyện tử tế tuần này, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần 2 của bức thư. Trong đó, Hội đồng Giám mục Việt Nam giải thích một cách cụ thể chương trình mục vụ 3 năm tới này như sau. Một cách cụ thể, chủ đề của năm 2012 là Hiểu biết và sống mầu nhiệm giáo hội, với châm ngôn là Hãy mang trong anh em những tâm tư của Chúa Giêsu Kitô. Hãy mang trong anh em những tâm tư của Đức Giêsu Kitô. Trích thư Philippe chương 2 câu 5. Để khai triển chủ đề này, về mặt tuyên xưng đức tin, tất cả chúng ta sẽ cùng học hỏi đào sâu ý thức về giáo hội là dân Thiên Chúa, nhiệm thể Đức Kitô, đền thờ của Chúa Thánh Thần. Về mặt cử hành đức tin, chúng ta sẽ tập trung vào bí tích thánh thể và lời Chúa. Các linh mục cần giúp anh chị em giáo dân tham dự thánh lễ cách ý thức, tích cực và sống động hơn, cũng như thúc đẩy và kinh tân việc sùng kính thánh thể. Đồng thời, các linh mục phải coi trọng việc giảng lời Chúa trong thánh lễ, chuẩn bị bài giảng kỹ lưỡng nhờ cầu nguyện và suy niệm, giúp người giáo dân làm quen với lời Chúa, chú tâm đến việc dạy và học giáo lý dựa trên lời Chúa, để huấn luyện lương tâm ngay chính. Để thực hiện được những mục tiêu này, chúng tôi đề nghị một số việc sau đây. Cổ võ việc cầu nguyện chung trong gia đình, nhất là cầu nguyện với lời Chúa. Phát động chương trình mỗi gia đình một cuốn thánh kinh được đặt ở nơi xứng hợp. Khuyến khích mọi người học thuộc lòng những đoạn thánh kinh cốt yếu. Các tu sĩ và chúng sinh, kể cả giáo dân, tập thói quen đọc và suy niệm lời Chúa hàng ngày. Chúa Giêsu đã mời gọi các tông đồ trước hết để các ông ở với Chúa, rồi mới sai các ông đi rao giảng. Phải ở với Chúa, lắng nghe lời Chúa, chiêm ngắm cách sống của Chúa, mang lấy tâm tư của Chúa, rồi mới có thể rao giảng về Chúa cho người khác. Chúng ta cũng vậy. Ước gì trong suốt năm phụng vụ 2012, mọi thành phần dân Chúa tại Việt Nam đều tập trung vào việc ở với Chúa qua cử hành thánh thể, qua lắng nghe lời Chúa, để mang trong lòng mình những tâm tư của Chúa, tâm tư hiền lành và khiêm nhường, thương xót và tha thứ, dấn thân và phục vụ. Nhờ đó, trong tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể trở nên những người có lòng nhân từ như Cha chúng ta trên trời, và nên khí cụ bình an, xây đắp tình thương và sự sống trên quê hương Việt Nam. Trong những ngày này, chúng ta không thể không nhớ đến những anh chị em đang gặp khó khăn do tình hình suy thoái kinh tế, cách riêng những anh chị em nạn nhân của những cơn bão lũ vừa qua trên cả ba miền đất nước. Xin anh chị em thể hiện sự hiệp thông với họ bằng lời cầu nguyện cũng như bằng sự trợ giúp cụ thể theo khả năng của mình. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Rất Thánh Mân Côi, cũng là mẹ của giáo hội, nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc lành cho anh chị em và biến đổi chúng ta nên khí cụ tình yêu của Ngài giữa lòng xã hội hôm nay. Làm tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, lễ Đức Mẹ Mân Côi, mùng 7 tháng 10 năm 2011. Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 2 của bức thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 Sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày ơn gọi lần thứ 48. Trước hết, mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Ngày Thế giới lần thứ 48 cầu cho ơn gọi được cử hành vào ngày 15 tháng 5, 2011, Chúa Nhật thứ 4 Phục Sinh, mời gọi chúng ta suy tư về đề tài, đề nghị ơn gọi trong giáo hội địa phương. Cách đây 70 năm, Đấng Đáng Kính Pio XII đã thiết lập các hội giáo hoàng về ơn gọi linh mục. Tiếp sau đó, các hội tương tự đã được giám mục thành lập trong nhiều giáo phận, do các linh mục và giáo dân linh hoạt đáp lại lời mời gọi của vị mục tử nhân lành khi thấy đám đông ngài chạnh lòng thương vì họ mỏi mệt và kiệt lực như đoàn chiên không có mục tử. Và Chúa nói, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vì vậy, các con hãy cầu xin chủ, mùa gặt sao nhiều thợ đến trong ruộng của người. Nghệ thuật cổ võ và chăm sóc ơn gọi tìm được một điểm tham chiếu rạng ngời trong những trang tin mừng. Qua đó, Chúa Giê-xu đã kêu gọi các môn đệ theo Ngài và giáo dục họ trong tình yêu thương ân cần. Đối tượng đặc biệt được chúng ta chú ý đó là cách thức Chúa gọi những cộng tác viên thân cận nhất của Ngài, loan báo nước Thiên Chúa. Trước hết, ta thấy rõ hành động đầu tiên của Ngài là cầu nguyện cho họ. Trước khi gọi họ, Chúa Giê-xu cầu nguyện một mình ban đêm và lắng nghe thánh ý Chúa Cha trong một thái độ khổ chế nội tâm vượt lên trên những điều thường nhật. Ơn gọi của các môn đệ nảy sinh chính trong cuộc chuyện vãng thân mật của Chúa Giê-xu với Chúa Cha. Ơn gọi vào sứ vụ linh mục và đời sống thánh hiến, trước tiên là thành quả của một cuộc tiếp xúc liên lỉ với Thiên Chúa hằng sống và của lời cầu nguyện tha thiết dâng lên chủ mùa gặt trong các cộng đoàn giáo xứ cũng như trong các gia đình Kitô hoặc trong các nhóm cho ơn gọi. Vào đầu đời sống công khai, Chúa Giê-xu đã gọi một số ngư phủ đang chăm chú làm việc bên bờ hồ Galilea. Hãy theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những người đánh cá người. Ngài đã tỏ cho họ sứ mạng cứu thế qua nhiều dấu lạ, chứng tỏ tình thương của Ngài đối với loài người và hồng ân từ bi của Chúa Cha. Ngài đã dạy họ bằng lời nói và bằng cuộc sống, để họ sẵn sàng trở thành những người tiếp nối công trình cứu độ của Ngài. Sau cùng, khi biết đã đến giờ từ giã thế gian này về cùng Cha, Ngài đã ủy thác cho họ nghi lễ tưởng niệm cái chết và sự sống lại của Ngài. Và trước khi được nâng lên trời, Ngài đã sai họ đi khắp thế gian với mệnh lệnh, vậy các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở nên môn đệ của Thầy. Đó là một đề nghị có nhiều đòi hỏi và cũng đầy phấn khởi. Đề nghị mà Chúa Giê-xu đưa ra với những người mà Ngài nói, hãy theo tôi. Ngài mời gọi họ đi vào tình bạn của Ngài, lắng nghe kề cận lời Ngài và sống với Ngài. Ngài dạy họ hiến thân tận tụy với Thiên Chúa và truyền bá nước Ngài theo quy luật tin mừng. Nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó trơ trọi một mình. Trái lại, nếu nó chết đi, thì sinh nhiều bông hạt. Ngài mời gọi họ hãy ra khỏi ý chí khép kín, khỏi ý tưởng tự mãn của họ, để dấn mình vào một ý chí khác, là thánh ý Chúa, và để cho ý Chúa hướng dẫn. Ngài làm cho họ sống một tình huynh đệ, nảy sinh từ thái độ hoàn toàn sẵn sàng đối với Thiên Chúa, và trở thành một nét đặc biệt của cộng đoàn Chúa Giêsu. Cứ dấu này mà mọi người biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con hãy yêu thương nhau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 của sứ điệp trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Trí Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu kiểu nói các anh em của Chúa Giêsu theo nghĩa hẹp, chúng ta đã ghi nhận rằng sự thinh lặng của Thánh Kinh liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria sau khi sinh con chỉ là bề ngoài. Thật ra, chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria được Thánh Kinh Tân Ước đồng tuyên xưng một cách gián tiếp, đặt để chúng ta trên con đường giúp trực giác tại sao sau khi sinh Chúa Giêsu, Đức Maria lại không có các người con khác. Kiểu triết gia Philone người Do Thái giải thích tại sao bà Lea sau khi sinh Giuđa là người con thứ tư thì thôi sinh con, giúp chúng ta hiểu trường hợp của Đức Maria. Theo ông Philone, tên gọi Giuđa trong tiếng Do Thái có nghĩa là tuyên xưng, chúc tụng Thiên Chúa, là tột đỉnh của sự hoàn thiện. Khi linh hồn đến chỗ cử hành Thiên Chúa và nhận biết người như là đấng tạo hóa, thì nó không thể diễn tả điều gì khác tốt đẹp hơn. Đây là tột đỉnh đối với một thụ tạo. Hát ca chúc tụng Thiên Chúa Cha của mọi vật mọi loài là hoa trái tốt lành và toàn vẹn nhất của các hoa trái phát xuất từ cung lòng của một người mẹ. Vì thế bà Lê-a không sinh con nữa. Bà không biết phải hướng về điều gì nữa vì đã đạt tột đỉnh của sự hoàn thiện. Do đó triết gia Philone cho rằng bà cảm thấy các cơ phận trong người của mình trở thành khô cằn hiếm muộn vì nơi bà đã trổ sinh hoa trái hoàn thiện nhất là Giuđa, hành động chúc tụng tạ ơn. Nếu chuyển các tư tưởng trên đây của triết gia Philone sang lĩnh vực Kitô học, chúng ta có thể tự hỏi tại sao Đức Maria lại không có con nữa sau khi sinh Đức Giêsu Kitô. Chắc chắn không phải vì việc sinh nở là điều ô uế, nhưng bởi vì người con mà Đức Maria tiếp nhận trong cung lòng mình là Thiên Chúa, là sự cánh chung, là sự hoàn thiện, là đấng tuyệt đối. Vì đã trở thành nơi ở sống động của ngôi lời nhập thể, Đức Maria thực sự không biết còn phải hướng tới điều gì nữa. Vì mẹ đã đụng chạm tới điểm tột đỉnh của sự hoàn thiện, cũng giống như các vại nước ở tiệc cưới làng Cana, với sự nhập thể, cung lòng của Đức Maria đã được tràn đầy tới miệng. Nếu sự hiệp thông với Thiên Chúa là đích điểm cuối cùng của thụ tạo và của giao ước, Đức Trinh Nữ còn có thể ước mong điều gì hơn, điều gì tốt lành hơn nữa nơi các người con khác? Chắc chắn là không rồi. Thật vậy, vì chức làm mẹ Thiên Chúa, người đã được tràn đầy Thiên Chúa trong thân xác cũng như trong tinh thần, nhờ đó cuộc sống của mẹ đã đạt mục đích cao cả nhất của nó. Chúa Giêsu chấp nhận trọn vẹn các chờ mong là thụ tạo của mẹ. Người con đó, với bản vị, công trình và việc phục vụ trong đức tin của người, đã là sự tất cả đối với Đức Maria, như Thiên Chúa Cha đối với Đức Giêsu. Đúng thế, với sự đồng trinh sau khi sinh con của mình, Đức Maria mở đầu cho kiểu sống của Chúa Kitô. Đức Giêsu đã có các tiền nhân sinh con cái theo thịt xác, nhưng Ngài không lập gia đình, không sinh con, không có một tương lai nơi con cái. Sau Ngài không có sự trở thành nữa, vì Ngài là Omega, nghĩa là cùng tận, bởi vì nơi bản vị của Ngài, Thiên Chúa và con người kết hiệp với nhau trong một vòng ôm bất khả phân ly. Trong ngôi lời nhập thể, Thiên Chúa thực sự ở trong con người và con người thực sự ở trong Thiên Chúa. Nơi người lịch sử nhân loại là một lịch sử của giao ước, đạt đích điểm vĩnh viễn, mà đấng tạo hóa đã đặt định trước khi thế giới hiện hữu. Vương quốc trong nghĩa sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người được đồng hóa với chính con người của Chúa Kitô. Đây chính là nhân tố của các đề tài được truyền thống sinh động của giáo hội khai triển khi khởi hành từ Thánh Kinh để tìm ra các lý do thích hợp liên quan tới tình trạng đồng trinh của Đức Maria cả sau khi sinh con. Kết luận, diễn văn táo bạo liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria ngay trong lĩnh vực kinh thánh đụng chạm một cách nòng cốt tới chính các dữ kiện đức tin là con người của Chúa Giêsu Kitô như là con duy nhất của Thiên Chúa Cha, rồi đụng chạm tới Chúa Thánh Thần, giáo hội, thế giới và con người, vân vân. Có đi từ bất cứ góc cạnh nào đi nữa, vấn đề cũng quy chiếu về gương mặt của Chúa Kitô đấng cứu thế trong điều tuyệt đối độc đáo, tức là thiên tính của Ngài, với tất cả các sự phóng cánh chung bao gồm trong đó, như sự độc thân tin mừng, sự phục sinh, cuộc sống vĩnh cửu, vân vân. Bằng chứng lịch sử của khẳng định này là nơi sự kiện các cuộc thảo luận về sự đồng trinh của Đức Mẹ không tự chúng nảy sinh ra, nhưng luôn luôn tùy thuộc một cách chặt chẽ với các vấn đề Kitô học lớn hơn. Ngược lại, chúng ta phải chấp nhận rằng lời tuyên xưng Công giáo tràn đầy và trọn vẹn Chúa Kitô là Chúa, không thể tách rời khỏi việc thừa nhận các việc lớn lao mà Đấng toàn năng đã làm nơi Đức Maria, Trinh Nữ Thánh Thiện, cho Chúa Kitô và cho con người. Trên đây là suy tư về các dữ kiện kinh thánh. Thế truyền thống giáo hội đã nói gì về sự đồng trinh của Đức Maria? Trong việc tìm hiểu các chứng tá hậu kinh thánh liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria, có lẽ nên đặt để các chứng tá đó vào trong bối cảnh của chúng để hiểu rõ hơn ý nghĩa của chúng trong tương quan với đức tin. Trước hết là sự kiện Đức Giêsu được sinh ra bởi trinh nữ, như nhận thấy trong niềm tin thuộc hai thế kỷ thứ hai và thứ ba trong lịch sử giáo hội. Kitô giáo thời hậu tông đồ đã phải đương đầu với các trào lưu khác nhau, khiến cho đức tin bị thử thách nặng nề, kể cả chứng tá kinh thánh về sự thụ thai đồng trinh Đức Giêsu nữa. Sự thụ thai đồng trinh Đức Giêsu bị ba trào lưu tấn kích và cho nó là điều không thể được. Thứ nhất là nhóm Do Thái Kitô Ebionit khớp từ thiên tính của Chúa Kitô, và một nhóm nhỏ còn không tin rằng Chúa Kitô đã được sinh ra bởi đức trinh nữ. Chính vì thế phúc âm của người Ebionit bỏ trình thuật Chúa Giêsu sinh ra. Thứ hai là dân ngoại, đại diện là triết gia Senso. Họ kịch liệt đả phá việc thụ thai đồng trinh bởi vì họ cho rằng việc Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng một phụ nữ là điều không thích hợp. Thứ ba là các người theo thuyết ngộ đạo và những người theo bè phái Doceto. Dựa trên tư tưởng vật chất là xấu xa, họ khước từ thực tại thân xác của Chúa Giêsu và giản lược nó thành một dáng vẻ bề ngoài hay một thân xác tinh thần. Một vài người theo thuyết ngộ đạo như Valentino chẳng hạn, thì khẳng định sự thụ thai và sinh ra đồng trinh, nhưng lại làm trống rỗng ý nghĩa bằng cách khước từ chức làm mẹ thực sự của Đức Maria. Giáo lý của họ được cô đọng trong công thức Đức Kitô đã đi qua Đức Maria như nước chảy vào một con kênh, nghĩa là không nhận lấy gì cả từ Đức Maria, bị coi như là một con đường, nhưng không phải là mẹ. Có những người khác nữa như Marcione thì khước từ một cách triệt để hơn và cho rằng Đức Giêsu đã không được sinh ra bởi Đức Maria, và họ xóa bỏ hai chương đầu của Phúc âm Thánh Luca và coi việc sinh ra đồng trinh như là một chuyện ngụ ngôn. Trước các tấn kích trên đây, giáo hội phản ứng với một số lượng chứng tá gây kinh ngạc và đưa ra các chứng cớ cho thấy sự thụ thai đồng trinh đã được Kitô hữu có nguồn gốc và sống tại các nước khác nhau biết tới và thừa nhận trong thế kỷ thứ hai. Trước hết là các tác giả của giáo hội. Quan trọng là lập trường của Thánh Ignacio thành Antioquia qua đời năm 110, nhấn mạnh trên thực tại Đức Kitô sinh ra từ Đức Maria, chứ không phải qua Đức Maria như các người ngộ đạo chủ trương. Đức Giêsu Kitô thuộc dòng dõi David thực sự sinh ra từ Đức Maria. Ignacio đã có thể lập lại các lời của Thánh Phaolô. Đức Giêsu đã thực sự được sinh ra bởi một người đàn bà, nhưng trái lại đã dùng công thức đã được thực sự sinh ra từ một trinh nữ, bởi vì Thánh Ignacio xác tín rằng sự đồng trinh của Đức Maria là phần của chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã được mang trong cung lòng Đức Maria theo chương trình của Thiên Chúa. Và sự đồng trinh và sinh nở của Đức Maria bị giấu ẩn đối với nguyên tắc của thế kỷ này, cũng như cái chết của Chúa. Đó là ba mầu nhiệm được thực hiện trong sự thinh lặng của Thiên Chúa. Vượt ngoài các giải thích khác nhau, văn bản này của Thánh Ignacio chứng minh cho thấy cuộc tranh luận chống lại thuyết của Docetto cũng như cuộc tranh luận chống lại người Do Thái đã không đưa Thánh Ignacio tới chỗ hy sinh niềm tin nơi sự thụ thai đồng trinh Đức Giêsu. Tình trạng của giáo phụ Justino qua đời năm 165 thì khác. Người đã không phải bảo vệ nhân tính của Chúa Kitô, nhưng phải bảo vệ thiên tính của Ngài chống lại người Do Thái và dân ngoại. Giáo phụ viện dẫn Thánh Kinh để đặt nền trên lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14 liên quan tới biến cố Đức Giêsu Giáng sinh, cũng như để loại trừ các quy chiếu sai lạc theo các mô thức huyền thoại. Justino khẳng định tính cách duy nhất của việc thụ thai Đức Giêsu như sau: ngoài Chúa Kitô của chúng ta ra, đã không có ai được sinh ra từ trinh nữ. Vì đã cứu vãn thực tại, Chúa Kitô sinh ra từ Đức Maria, là đấng đã thụ thai và sinh Đức Giêsu, nên Thánh Justino dùng kiểu nói qua Đức Maria một cách tự do đến 16 lần và chỉ có một lần từ Đức Maria. Đối với giáo phụ, Đức Maria là trinh nữ, và giáo phụ lặp lại điều này 14 lần. Vì đã kín múc nơi các phúc âm nền tảng đức tin của mình, giáo phụ Justino cho rằng việc Đức trinh nữ thụ thai Chúa Kitô là do Chúa Thánh Thần, không có tinh trùng và không có sự kết hợp thịt xác với người nam, và cũng không có khuynh hướng kích dục như trong các trình thuật của dân ngoại. Các huyền thoại Hy Lạp kể rằng Perseo sinh ra từ Danae là trinh nữ sau khi thần Zeus xuống trên nàng dưới hình thái mưa vàng. Giáo phụ nói, thật đáng xấu hổ khi tín hữu Kitô khẳng định các điều giống như thế. Thà nói rằng Đức Giêsu đã được sinh ra từ các người nam thì còn tốt hơn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Một mình con với Chúa trong nơi cô vắng, tâm hồn con nghe lắng đọng lời của Chúa trong lòng con thiên. Chiều buông nắng vàng, nghe từng bước chân đi vội đi về đâu. Bôn ba muôn nơi con tìm hạnh phúc, nhưng trong đêm thâu con gặp niềm đau. Và Chúa biết con đi tìm, tìm những ước mơ trong đời, Ngài vẫn ở đó bên. Lặng lẽ dõi bước chân con, khi con bơ vơ con tìm đến Chúa, khi con hoang mang con tìm bình an, và Chúa vẫn thương con hoài, Ngài dẫn bước con trong đời, tình yêu ơi quá tuyệt vời, một mình con với Chúa.
Ngày xưa, cách đây gần 500 năm, ở thành phố Avila, nước Tây Ban Nha, có một thương gia giàu có kết hôn với một thiếu nữ quý tộc. Và vào ngày 28 tháng 3 năm 1515, ông bà đã hạ sinh một nữ nhi xinh đẹp. Chẳng may, người mẹ cô bé rất xinh đẹp ấy đã qua đời sớm, và người thương gia nọ đã gửi cô con gái cưng của mình vào học trong một trường dòng. Đến năm 21 tuổi, cô bé xinh đẹp năm xưa giờ đã là một thiếu nữ duyên dáng, lịch lãm, đã quyết định trở thành một nữ tu. Mặc dù cha của cô chống đối mạnh mẽ, nhưng với một ý chí cương quyết cô đã trốn vào trong một tu viện dòng kính Kama ở Avila. Tưởng với sự cương quyết mạnh mẽ, cô sẽ sống một đời tu tốt lành thánh thiện. Nhưng trong gần 20 năm dài, cô đã sống đời tu một cách tầm thường. Thế nên, mặc dù đã là một đăng sĩ, nhưng cô lại rất thích tiếp xúc với bên ngoài, phung phí thời giờ cho những cuộc tiếp khách, trò chuyện phù phiếm vô bổ. Nhưng cuối cùng, ơn Chúa đã toàn thắng. Ân sủng của Thiên Chúa đổ tràn trên cô và đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Mãi đến lúc ngoài 40 tuổi, cô đã hoán cải và thực sự trọn vẹn sống đời tận hiến cho Chúa. Vị nữ tu này đã qua đời năm 1582 và sau 40 năm được phong hiển thánh. Vào năm 1970, thánh nữ đã trở thành vị thánh nữ đầu tiên được tôn phong là tiến sĩ của hội thánh. Quý vị và các bạn thân mến, không nói ra, quý vị đã biết đó là thánh Teresa Avila, tiến sĩ hội thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay. Thánh nữ là một nhà cải cách, một nhà hoạt động. Ta có thể gọi ngài là nhà hoạt động vì trong vòng chỉ khoảng 20 năm, thánh nữ đã thành lập được 17 tu viện Carmen, bất chấp giới hạn về sức khỏe và sự chống đối từ nhiều phía. Và khi đọc qua các tác phẩm huyền bí của thánh nữ, thì tất cả chúng ta đều có thể khẳng định chắc chắn rằng ngài là một người có mối liên kết thâm sâu với Thiên Chúa. Vậy, khi nói đến hai từ chiêm niệm, chắc không ít người trong chúng ta sẽ lầm tưởng và khẳng định rằng chiêm niệm là hình thức cầu nguyện cao cấp mà chỉ thuộc về các đăng sĩ, tu sĩ, chứ không phải của tất cả mọi người. Nếu hiểu như thế, thì chúng ta chưa có được cái nhìn thấu đáo về chiêm niệm. Chiêm niệm không phải là một sự tách biệt ra ở một nơi yên tĩnh, hoặc chìm đắm trong một trạng thái thinh lặng triền miên. Chiêm niệm cũng không phải là được hưởng một ơn ban thần bí, hoặc được xuất thần trong một khoảnh khắc nào đó. Theo như Thomas Merton, 1915-1968, một đại diện đã có tầm ảnh hưởng của đời sống chiêm niệm trong thời đại của chúng ta, đã xác thích rằng chiêm niệm là mục đích của cuộc sống, nên sẽ là mục đích cho tất cả mọi người phải đạt đến. Bởi lẽ, theo ngài, chiêm niệm là nhận thức sự hiện diện của Thiên Chúa. Còn theo tác giả Michael Downey, một nhà thần học đã định nghĩa chiêm niệm là ý thức và cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa, và sự cảm nghiệm này có được là nhờ vào tình yêu chứ không bằng tư tưởng của trí tuệ. Vậy theo những định nghĩa trên, thì chiêm niệm đúng là lời mời gọi dành cho tất cả mọi người. Cuộc sống của ta cùng đích của cuộc sống ta có gì khác hơn là nhận biết Thiên Chúa, được kết hợp với ngài ngay ở đời này và đời sau. Nếu không nhận biết ngài, chúng ta sẽ mãi chênh vênh trong kiếp người giữa những hụt hẫng và trống trải của tâm hồn mà không gì không ai trên thế gian có thể lấp đầy. Thiên Chúa ở ngay trong lòng ta. Niềm an bình và hạnh phúc đích thực ở ngay trong lòng ta. Thế nhưng, ta lại hay để cho những ngây ngô, mê lầm, ảo tưởng, che lấp nguồn bình an và hạnh phúc mà Thiên Chúa đã ban tặng ta. Vâng, Thiên Chúa ở gần ta hơn là ta ở gần ta. Thiên Chúa còn hiện diện ở trong toàn thể vũ trụ này, trong ngọn cây lá cỏ, trong ánh nắng hạt mưa, trong từng ngụm không khí ta hít thở hàng ngày. Ý thế mà ta cứ mãi đi tìm Thiên Chúa. Ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy và nhận thấy Thiên Chúa nếu ta không có tinh thần chiêm niệm, không ý thức cho đủ, không hướng về ngài cho đủ, không khát khao ngài cho đủ. Không cần phải chạy vào rừng sâu, cũng chẳng cần phải lên núi cao, mà chỉ cần hướng về ngài và khao khát Ngài. Cần Ngài như cần hơi thở, chắc chắn ta sẽ gặp được Ngài và sống mật thiết với Ngài. Không khó khăn lắm đâu, theo như lời thánh nữ Teresa Avila đã từng khuyên chị em của mình. Nếu làm bếp, các con nên biết rằng Chúa ở ngay giữa nồi niêu son chảo. Đối với thánh nhân, cầu nguyện chính là sự giao tiếp hoặc tâm tình thường xuyên với Chúa, là đấng chúng ta biết đã yêu thương chúng ta. Lạy Chúa, đã rất nhiều lần chúng con đã quên rằng cuộc đời của chúng con thuộc về Chúa. Để thực sự sống bình an, hạnh phúc, chúng con phải cảm nhận được tình yêu, sự hiện diện của Ngài ngay trong cuộc đời của chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con xác tín được chân lý này, để chúng con luôn biết hướng về Chúa với cả linh hồn và thân xác con, để chúng con có thể cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của Ngài ngay từ đời này. Amen.
Mình còn với Chúa trong nơi thanh vắng, nghe lời yêu thương vỗ về từ thập giá trên đồi cao thượng xưa. Một mình con với Chúa, tim con bối rối khi đời con vắng lại, là từng bước chân đi lạc lối.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.